chủ yếu Kinh Lăng Nghiêm. Surangama Sutra, quyển thứ 3. Một, Phật chỉ rõ lục nhập. Đức Phật hỏi A Nan, vì sao gọi là sáu nhập? Vốn ở cánh chân như mầu nhiệm của Như Lai Tạng. Một, chỉ rõ nhãn nhập. Phật chỉ A Nan, như mắt trong sáng, nó chăm chăm nhìn ra mọi nghiệp, nhìn các hình tướng hư vọng. Cả mắt và tướng hư vọng ấy đều do tâm sáng suốt phát hiện. Nếu cho rằng do hai tướng vọng trần là sáng, tối phát ra cái khí ở bên trong, rồi nhận biết các trần cảnh, gọi đó là tánh thấy, thì khi rời hai tướng vọng trần sáng, tối, tánh thấy tất không có tự thể. Như vậy, A Nan, ông nên biết tánh thấy đó không phải do hai tướng sáng tối mà tới, hoặc do nhãn căn mà sanh, hoặc do hư không mà có. Vì sao? Vì nếu tánh thấy do tướng sáng mà tới, thì khi tối phải diệt theo tướng sáng rồi, không còn thế nào thấy được tướng tối. Nếu tánh thấy do tướng tối mà đến, thì khi sáng phải diệt theo tướng tối rồi, không còn thế nào thấy được tướng sáng. Lại nữa, nếu do nhãn căn mà sinh thì chẳng có tướng sáng, tướng tối. Như vậy, tánh thấy không có tự tánh. Nếu tánh thấy do hư không mà có, thì lẽ ra phải thấy đủ cả nhãn căn và trần cảnh. Tại sao chỉ thấy trần cảnh mà không thấy nhãn căn? Nếu khi trông thấy trần cảnh, thì khi trở lui phải thấy nhãn căn. Thế thì thành ra hư không, tự thấy, chứ không liên hệ gì nhãn nhập. Xét theo lý trên, phải nhận định nhãn nhập là hư vọng, vốn không phải nhân duyên hay tự nhiên. Hai, chỉ rõ nhĩ nhập. A Nan, ví như có người lấy hai ngón tay bịt chặt lỗ tai, do lỗ tai mỏi mệt, trong đầu hóa ra có tiếng. Cả hai thứ, tai cùng sự mệt mỏi đồng là thể tánh bồ đề, vì chăm chú phát ra tướng mỏi mệt. Nếu cho rằng nguyên hai thứ vọng trần, động và tịnh, phát ra cái nghe ở bên trong, thu nạp trần cảnh, gọi đó là tánh nghe, thì tính nghe ấy nếu rời hai trần, động, tịnh kia, tất không có tự thể. Như vậy, A Nan, ông nên biết, cái nghe đó không phải từ nơi động, nơi tĩnh mà đến, không phải từ nơi lỗ tai mà ra, cũng không phải do hư không. Vì sao? Nếu cái nghe kia từ nơi tĩnh mà đến, thì động phải đi theo với cái tĩnh mà diệt. Lẽ ra không nghe được động. Nếu từ nơi động mà đến, thì khi tĩnh sẽ theo cái động mà diệt. Lẽ ra không biết được tĩnh. Nếu do lỗ tai mà sinh, hẳn không có động, có tĩnh, thì cái nghe như vậy vốn không tự tánh. Nếu do hư không mà ra thì đã có tính nghe. Chắc không phải là hư không nữa. Lại nữa, hư không tự nghe nào có dính gì tới chỗ thu nạp của ông. Vậy nên biết rằng nhĩ nhập là luống dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Ba, chỉ rõ tỷ nhập. Đức Phật dạy, A Nan, như có người cố gắng nín hơi thở ở mũi, nín lâu thành ngoại nệ, trong mũi có hơi lạnh, gọi là lãnh xúc. Rồi do lãnh xúc ấy mà phân biệt các tướng như thông, biết, chống và ngăn, cho đến các mùi như thơm, thối, vân vân. cả mũi và chân tượng đều do tâm Bồ Đề phát hiện. Nếu cho rằng hai tướng thân biết phát ra tánh người bên trong rồi thu nhận các vọng trần, gọi đó là tánh người, thì nếu rời hai tướng thông biết tánh người tất không có tự thể. A Nan, tánh người chẳng phải do hai tướng thông biết mà đến, hay do mũi sinh ra, hoặc do hư không mà có. Vì sao nếu tánh người do tướng thông mà đến, thì khi biết phải diệt theo tướng thông rồi, không thể nào biết được tướng biết. Nếu tánh người do tướng biết mà đến, thì khi khâu thông phải diệt theo tướng biết đó rồi, không làm sao biết được các mùi thơm thối. Lại nếu do mũi sanh ra thì chẳng có hai tướng thông biết, thế thì tánh người không có tự tính. A Nan, lại nếu tánh người do hư không mà có, thì lẽ ra tính ấy phải xoay lại mũi của ông và hư không tự có tánh người, như vậy chẳng còn liên hệ gì đến tỷ nhận. Xét theo ý trên phải nhận thức rằng tỷ nhận lẫn hư vọng vốn không phải là nhân duyên hay tự nhiên. 4. Chỉ rõ thiệt nhận. A Nan, ví như con người lấy lưỡi liếm mép, liếm mãi sinh ra mỏi mệt. Nếu người ấy có bệnh thì có vị đắng, còn ai không bệnh thì có chút vị ngọt, bởi các cảm xúc ngọt đắng mà hiện hiện tắm đến. Còn khi không động thì tướng có tính lạ, cả lưỡi và sự mệt mỏi đều là thể tánh Bồ Đề. Chăm chú phát sinh tướng mỏi mệt, nếu cho rằng nhân các loại vọng trần lạc, ngọt và đắng phát ra cái nếm ở trong, thâu nhận các trần tượng, gọi đó là tánh biết nếm, thì tánh biết nếm ấy nếu lìa hai chất lạc, ngọt và đắng kia tất không có tự thể. Như vậy A Nan, ông nên biết rằng cái biết đắng biết lạc như vậy không phải từ vị ngọt đắng mà đến, không phải từ tính lạc mà có, không phải từ nơi lưỡi mà ra, cũng không phải do hư không mà sinh. Vì sao? Vì nếu từ các vị ngọt đắng mà đến, thì khi lạc, cái biết nếm đã diệt rồi, làm sao biết được lạc? Nếu từ cái lạc mà ra, thì khi cái ngọt, cái nếm đã mất rồi, làm sao có thể biết được vị ngọt đắng? Nếu do cái lưỡi mà sinh, nó không có các vị ngọt đắng và lạc, thì cái biết nếm ấy vốn không tự tánh. Nếu do hư không mà ra, thì hư không tự nếm, chứ không phải lưỡi của ông nếm. Lại nữa, nếu hư không tự biết, thì nào có những gì đến chỗ thu nạp của ông? Vậy nên biết rằng thiệt nhập là luống lối, vốn không có tính, nhân duyên không phải tính tự nhiên. 5. Chỉ rõ thân nhập. A Nan, như có ai lấy bàn tay lạnh hiệp lại với bàn tay nóng, nếu công năng bên lạnh nhiều hơn thì nóng phải theo lạnh, nếu công năng bên nóng nhiều hơn thì lạnh phải theo nóng. Nếu hiểu tướng cảm xúc lạnh và nóng, trong khi hiệp lại thì biết trong lúc rời ra, công năng lạnh hơn nóng làm cho nóng thành lạnh, và công năng nóng hơn lạnh làm cho lạnh thành nóng, ấy là tướng cảm xúc của hai bàn tay. Cả thân căn và các tướng cảm xúc đều do chân tâm phát nguyện hiện. Nếu cho rằng hai tướng hợp ly mà sinh ra cái biết ở bên trong, rồi thu nhận cái vọng trần, gọi đó là tánh biết, thì nếu bỏ hai tướng hợp ly, vọng trần thuận nghịch tất tính biết không có tự thể. Như vậy A Nan, ông nên rõ tánh biết không phải do hợp ly mà tới, hoặc do thuận nghịch mà đến, hoặc vì thân căn sinh ra, hoặc do hư không mà có. Vì sao? Vì nếu tánh biết do hợp mà đến, thì khi ly phải diệt theo hợp rồi, không còn làm sao biết được ly. Nếu tánh biết do ly mà đến, thì khi hợp phải diệt theo ly rồi, không còn làm sao biết được hợp. Luận về tính biết nơi hai vọng trần thuận nghịch, nghĩa lý giống như thế. Lại nữa, nếu tánh biết do thân căn sinh ra, thì không có bốn tướng là hợp ly thuận nghịch. Như vậy, tánh biết không có tự tính. Lại nếu tính biết nhớ không mà có, thì hư không tự biết không còn quan hệ gì với thân nhận. Xét theo lý ấy nên biết, thân nhận là hư vọng, vốn không phải nhân duyên hay không phải tự nhiên. 6. Chỉ rõ ý nhập. A-nan, ví như có người mệt thì ngủ, ngủ lâu thức dậy, khi nhận biết trần cảnh thì nhớ, khi hết nhớ gọi là quên. Các thứ sinh trụ dị diệt. Giải nghĩa chữ sanh là phát hiện, trụ là đứng yên, dị là thay đổi, diệt là đứt hết. Bốn tướng này đồng nghĩa với thành trụ hoại không. Ví dụ khi tưởng nhớ đến là phát hiện là sanh, khi đang nhớ là trụ, quên lần lần là dị, và quên mất là diệt. Các thứ sinh trụ dị diệt trái ngược đó, thói quen thu nạp đưa vào trong, không lẫn lộn nhau gọi là ý căn. Cả hai, cả ý căn, cùng cái mệt nhọc đồng là thể tánh chân tâm, chăm chú pháp tướng mệt nhọc. Nếu cho rằng hai thứ vọng trần sinh và diệt, nhóm cái biết ở trong, thâu nhập pháp trần bên trong, dòng thấy nghe đi ngược lại vào trong mà không đến đâu, gọi đó là cái ý hay biết. Thì cái hay biết đó nếu rời hai trần thức và ngủ, sinh và diệt kia, rốt ráo không thể tự thể. Như vậy A-nan nên rõ ý căn hay biết như vậy, không phải từ nơi thức nơi ngủ mà tới, không phải do sự sinh diệt mà có, không phải từ nơi ý căn phát ra, cũng không phải do nơi hư không sinh ra. Vì sao? Vì nếu từ nơi thức mà đến, thì khi ngủ đã theo cái thức mà diệt rồi, còn lấy gì làm cái ngủ? Nếu chắc lúc sanh mới có, thì khi diệt đã hóa ra hư không rồi, thì lấy cái gì mà biết diệt? Nếu cho cái diệt mà có, thì khi sanh không có diệt nữa, lấy gì mà biết sanh? Nếu do ý căn mà ra, thì hai tướng thức ngủ thay đổi lẫn nhau nơi thân thể. Nếu rời hai tướng ấy ra, thì cái ý hay biết đó cũng như hoa đốm giữa hư không, rốt ráo không có tự tánh. Nếu do hư không mà sinh, thì hư không tự biết, nào có dính gì tới chỗ thâu nạp của ông. Vậy nên biết rằng ý nhập hư vọng vốn không phải cảnh nhân duyên hay tự nhiên. Chủ yếu nhãn nhập cùng với nghĩ nhập, Phật nêu tỷ thiệt để lập tấm trên, thân nhập ý nhập thua hơn, xét ra cùng tận đều hường chữ phi. Mắt vào sáng tối có chi, căn không luận đủ làm gì tìm ra, cuối cùng hư vọng do ta, nhân duyên không có huống là tự nhiên. Tai vào cũng lại đảo điên, không căn động tĩnh chỉ riêng mê mờ, cuối cùng hư vọng bơ vơ, không nhân không tự ngây thơ hiểu lầm. Mũi vào thông biết căn tầm, hư không lẫn lộn quan tâm làm gì, luận ra thấu đáo một khi, nhân duyên tự tại cánh phi trăm ngoài. Lưỡi vào đắng ngọt an bài, xét suy thấu đáo các loài lầm mê, tận cùng hư vọng đáng chê, nhân duyên mà hợp trở về chữ phi. Thân vào xúc chạm một khi, không căn thuận trái hợp lý xa lìa. Hai phi tướng lối đây kia, pháp thân thường trú phân chia thánh phàm. Ý vào chiêu tượng cả phải cam, thức ngủ sân diệt tánh sang bất thành. Giác chi bất giáo không sanh, ý nhập hư vọng phải gần mới thông. Hai, Phật chỉ rõ thập nhị xứ. Đức Thế Tôn bảo ngài A Nan, tại sao gọi là 12 xứ? Bốn ở tánh chân như màu nhiệm của Như Lai Tạng. Một, Phật chỉ rõ nhãn sắc xứ. Phật dạy A Nan, ông hãy xem rừng Kỳ Đà và các cảnh ao suối, ý ông nghĩ sao? 12 xứ, chữ xứ nghĩa là phương sở. 6 căn cộng với 6 trần thành 12 xứ. Tóm lại đây là phương sở tâm thức khởi diệt ra vào, vì vậy gọi là 12 xứ. Phật dạy A Nan, ông hãy xem rừng Kỳ Đà và các cảnh ao suối. Thì ông nghĩ sao? Ấy là các sắc tướng sanh ra tính thấy ở mắt, hay là tánh thấy ở mắt sanh ra các tướng? A Nan, nếu mắt sanh sắc thì khi thấy hư không chẳng phải sắc, tức là tánh sanh sắc phải tiêu mất. Nếu tính sanh sắc tiêu mất thì tất cả sắc tướng đều không có. Nếu sắc tướng không có thì chẳng có chi đối chiếu để biết hư không. Vậy thì sắc không phải do mắt sinh cho đến hư không cũng như vậy. Lại nữa, nếu sắc sinh tính thấy ở mắt thì lúc mắt xem hư không chẳng phải sắc, thì tính ấy phải diệt mất. Nếu tính ấy diệt mất thì không có gì là không với sắc. Biết rằng hư không chẳng có xứ sở, song tính thấy với sắc tướng là cũng giống như thế. Vậy nên biết rằng mắt với sắc đều là hư vọng, chắc chắn không phải nhân duyên hay tự nhiên. Hai, thật chỉ rõ nghĩ thinh xứ. A Nan, trong vườn Kỳ Đà này, lúc thức ăn được dọn ra rồi thì ông nghe tiếng đánh trống. Khi chúng ngón xong lại đánh chuông, tiếng trống tiếng chuông trước sau nối nhau, chỉ ông nghĩ thế nào? Như thế là cái tiếng đến bên cái tai, hay cái tai đến chỗ cái tiếng? A Nan, nếu như cái tiếng đó đến bên cái tai thì cũng như khi tôi xác thực chân thành Thất La Thiệt, thì tại rừng Kỳ Đà không có tôi nữa. Cái tiếng đó đã đến bên cái tai của A Nan, thì lẽ ra một viên ca diết không cùng nghe một lần, huống như chi trong này có 1250 vị sa môn, một khi nghe tiếng chuông đồng đến chỗ ăn cơm cả. Lại nữa, nếu cái tai của ông đến bên cái tai tiếng thì cũng như tôi đã về rừng Kỳ Đà rồi, trong thành Thất La Phiệt không còn tôi nữa. Vậy khi ông nghe tiếng trống, cái tai của ông đã đến nơi tiếng trống rồi, thì lúc tiếng chuông cũng phát ra, lẽ ra ông không thể nghe cả hai bên. Hơn nữa, ông còn nghe được cả tiếng voi, ngựa, trâu dê và nhiều tiếng khác. Còn nếu không đi với nhau thì lại không nghe. Thế nên biết rằng cái nghe và cái tiếng đều không có xứ sở, tức là cái nghe và thinh trần, hai chỗ đều luống rối, vốn không phải tánh nhân duyên, không phải tánh tự nhiên. Ba, Phật chỉ rõ tỷ hương xứ. Đức Phật bảo A Nan, ông ngửi mùi thơm trên đàn trong lư. Mục liên ca diếp, tức là Mục Kiền Liên và ca diếp, ba hai vị đồng là đệ tử lớn của Phật đã giảng trước. Sa môn là Sramana, dịch là cần tức, cần là tinh tiến, tức là dứt sạch. Sa môn là vị tăng có đức độ thanh tịnh tinh tấn, làm các điều lành dứt sạch các điều dữ. Thiên đàn là kim nói như thủ thiên đàn, mọc trong rừng tầng, đêm trung thu nó từ dưới đất mọc lên, lúc đầu giống như một măng, sau thành cái thiên đàn. Mùi thơm bát ngát là hạng nhất trong các loại cây thơm. Khi hương ấy cháy lên, ông ngửi mùi thơm trên đàn trong lư, khi hương ấy cháy lên thì một ít thì khắp thành La Phật trong vòng 40 dặm, dân chúng đều ngửi được mùi thơm. Ý ông nghĩ sao? Mùi thơm sanh lên sinh trên đàn hay ở mũi của ông hoặc nơi hư không? A Nan, nếu mùi thơm sanh ở lỗ mũi của ông thì phải từ lỗ mũi mà ra, song lỗ mũi không phải là trên đàn, làm sao trong mũi lại có mùi thơm trên đàn? Hơn nữa, lỗ mũi của ông ngửi mùi thơm, tất nhiên mùi thơm phải bay ở ngoài vào rồi lỗ mũi mới ngửi, chứ mùi thơm ở lỗ mũi bay ra mà gọi là ngửi thì thật là vô lý. Nếu mùi thơm sanh từ hư không thì tánh hư không vẫn thường còn, mùi thơm cũng phải thường còn mới đúng. Tại sao phải đốt cây trên đàn khô trong lư mới có mùi thơm? Lại nữa, nếu mùi thơm sanh từ cây trên đàn thì cái thơm phải có đốt thành ra khói thì lỗ mũi mới ngửi được. tại sao khói ấy bay lên hư không, chưa tản ra xa mà dân chúng ở trong vòng 40 dặm đều ngửi được. Thế nên biết rằng lỗ mũi với mùi thơm chẳng có xứ sở. Thầy đều đúng dối, muốn không phải nhân duyên hay tự nhiên. Bốn, Phật chỉ rõ thiệt sứ. A-nan, ông thường hai thời sáng và trưa, hai buổi thọ thực vậy. Ở trong chúng mang bình bản đi khất thực, lúc gặp được các món tô lạc đề hồ. Tô lạc đề hồ, kinh Niết Bàn nói là sữa sanh ra lạc, từ lạc sanh ra tô, từ sanh tô sản xuất thục tô, từ thục tô trở thành đề hồ, tất cả đều là thượng vị. Vậy nói theo ngôn ngữ hiện nay cho dễ hiểu là các chất như bơ, phô mát, vân vân, gọi là hương vị quý giá. Ý ông nghĩ sao? Mùi vị ấy sinh ra do từ hư không, từ cái lưỡi hay do nơi đồ ăn? A-nan, nếu mùi ấy sinh ra do nơi cái lưỡi của ông thì ở trong lưỡi ông chỉ có một cái lưỡi. Cái lưỡi ấy bây giờ thành vị tô rồi, nếu gặp đường phèn lẽ ra cái vị không cắt, vị đó không rời đổi, mà nếu không rời đổi thì không gọi được là biết vị. Còn nếu rời đổi thì cái lưỡi không phải có nhiều tự thể, làm sao chỉ một cái lưỡi mà lại biết được nhiều mùi vị? Nếu sinh ra do đồ ăn thì đồ ăn không có chi giác, làm sao biết tự biết được mùi vị? Lại nữa, đồ ăn tự biết thì cũng đồng như người khác ăn, nào có dính gì đến ông mà gọi rằng ông biết mùi vị? Nếu sinh ra do hư không thì ông hãy nếm cái hư không xem là mùi vị gì. Nếu hư không nói là vị mặn thì đã làm mặn cái lễ của ông, cũng phải là mặn cái mặt của ông và mọi người trong này. Cũng giống như biển đã thường chứa nước mặn, không còn biết thế nào là nhạt nữa. Nhưng nếu không biết nhạt thì lại cũng không biết mặn, mà đã không biết cái gì thì làm sao còn gọi là biết mùi vị. Vậy nên biết rằng các mùi vị và các lưỡi biết nếm đều không có xứ sở, tức là cái biết nếm cùng với các mùi vị, hai chỗ đều hư vọng, muốn không phải tánh nhân duyên mà cũng chẳng phải tánh tự nhiên. Năm, Phật chỉ rõ thân xúc xứ. Đức Phật dạy A Nan, thường lệ mỗi buổi sáng ông thường lấy tay trà lên đầu. Ý ông nghĩ thế nào? Mỗi khi ông lấy tay trà đầu như thế, do đâu mà có xúc chạm? Do tay hay do đầu? Nếu xúc chạm do tay mà biết thì đầu không biết, làm sao thành xúc chạm? Nếu xúc chạm do đầu mà biết thì tay là vật vô dụng, làm sao thành xúc chạm? Nếu xúc chạm do tay và đầu mà biết thì tôn giả A Nan, phải có hai thân mới được. Nếu tay và đầu chỉ có một xúc chạm, thành ra tay và đầu là một thể, thì xúc chạm không thành. Lại nữa, nếu tay và đầu có hai thể thì xúc chạm thuộc về bên năng xúc, tức là thường phát ra xúc chạm, hay sở xúc, tức là bị xúc chạm. Nếu thuộc về bên năng xúc thì thiếu sở xúc xúc, còn thuộc về bên sở xúc thì thiếu năng xúc. Có một thiếu một, một bên xúc chạm cũng không thành. A Nan, như thế đem gì thế vào chỗ thiếu? Không lẽ ôn hư không thế vào chỗ thiếu, hoặc năng xúc hoặc sở xúc để thành lập cái xúc chạm cho ông? Nhận xét theo lý trên nên biết là thân thể với xúc chạm không có thứ sở, đều là luống lối, chắc chắn không phải nhân duyên mà cũng chẳng phải tự nhiên. Sáu, Phật chỉ rõ ý pháp xứ. A Nan, ý ông thường duyên với ba tấm thực thiện ác và vô ký. Thiện ác vô ký là tấm thiện sinh ra tính lành, tấm ác là tính dữ, tấm vô ký là tính không có ghi nhớ lành và dữ vậy. sanh ra các pháp trần. Anan với ông thường riêng cái ba tánh là thiện, ác và vô ký sanh ra các pháp trần. Các pháp trần đó tức nơi tâm mà sanh ra, hay là rời cái tâm riêng có chỗ khác. Anan, nếu tức nơi tâm thì pháp trần không phải là trần cảnh nữa, và như vậy thì nó không phải là cảnh sở riêng của tự tâm, làm sao thành một xứ được. Nếu lìa tâm ra hiên có chỗ khác thì bằng tánh của pháp trần là có biết hay không biết. Nếu có biết thì gọi là tâm, song nếu nó khác với ông và không phải trần cảnh thì cũng như cái tâm của người khác. Còn nếu nó tức là ông và cũng tức là tâm thì làm sao cái tâm nơi ông lại thành hai được. Lại nữa, nếu hư như không có biết, cái pháp trần đó đã không phải sắc thanh hương vị, ly hợp lạnh nóng và tướng hư không, thì nó sẽ ở chỗ nào? Hiện nay nơi sắc không, không thể nào chỉ nó ra được. Không lẽ trong nhân gian lại có cái ngoài hư không, không có cảnh bị duyên, thì ý căn do đâu mà lập thành một xứ được? Thế nên hiểu rằng ý căn cùng pháp trần hai chỗ đều là hư vọng, vốn không phải tánh nhân duyên mà cũng chẳng phải tánh tự nhiên. Ba Phật chỉ rõ thập bát giới. Đức Phật bảo tôn giả A Nan, vì sao 18 giới? 18 giới có nghĩa là giới có hai nghĩa, một tức là nhân, cũng có nghĩa là căn trần thức. Ba thứ này hòa hợp tạo nghiệp làm nhân sanh tử, tức là giới hạn hay là căn trần thức, mỗi cái có giới hạn không phiền loạn với nhau. Đức Phật bảo tôn giả A Nan, vì sao 18 giới vốn là tính chân như niệm màu của Như Lai Tạng, một Phật chỉ nhãn sắc thức giới. Đức Phật dạy A Nan, như ông đã biết, nhãn căn và sắc trần làm duyên tương đối nhau sinh ra nhãn thức. Thế thì thức do nhãn sanh lấy nhãn làm giới hạn, hay là do sắc sanh dùng sắc làm giới hạn? A Nan, nếu thức do nhãn sanh thì không có sắc tướng và hư không, còn làm sao phân biệt? Nếu không phân biệt được thì thức của ông thành ra vô dụng. Hơn nữa, tánh thấy của ông ngoài các thứ như xanh, vàng, đỏ, trắng, vân vân, cũng không có chỗ nào chỉ rõ nhãn căn ở trong, sắc trần bên ngoài, thì làm sao lập được giới hạn của thức? Nếu thức do sắc sinh thì trong khi chẳng có sắc tướng, thức của ông phải tiêu diệt, còn làm sao biết được có tánh hư không? Ông cũng như hiểu khi các sắc tướng thay đổi, còn thức của ông không thay đổi thì lấy cái gì mà lập giới hạn? Nếu thức theo sắc mà đổi thay, tức là thức có biến diệt thì không thể có giới hạn được. Nếu thức không thay đổi thì thức sanh ra bởi sắc. Thế thì đáng lý chỉ biết sắc trần chứ không biết hư không. Nếu thức do nhãn và sắc trung nghiệp mà sinh thì nhãn sắc nghiệp thức phải ly. Nhãn sắc ly, thức bị loạn, thể tính lộn xộn, còn làm thế nào giới hạn cho được? Vậy nên biết rằng nhãn căn và sắc trần là duyên tương đối mà sanh ra nhãn tức giới. Cả ba giới hạn ấy đều không thật thể, toàn là lún lối, vốn không phải nhân duyên hay tự nhiên vậy. Hai Phật chỉ nhĩ thinh thức giới. A Nan, lại như ông đã biết, nhĩ căn cùng thinh trần làm duyên sinh ra nhĩ thức. Thức đó nhân nhĩ căn sinh ra, lấy nhĩ căn làm giới hạn, hay nhân thanh trần sanh ra, lấy thanh trần làm giới hạn? A Nan, nếu nhân nhĩ căn sanh ra mà không có hai tướng động tịnh hiện tiền thì cái biết của nhĩ căn cũng không thành. Mà đã không biết gì thì cái biết còn không thành, huống là cái thức phân biệt có hình trạng gì? Nếu nhân lỗ tai nghe thì đã không động tịnh, cái nghe cũng không thành, làm sao lấy hình sắc lỗ tai đối với xúc trần mà được gọi là nhĩ thức giới? Và cái ý thức như thế do đâu mà có? Nếu nhân sinh trần mà sanh, thì ý thức nhân sinh trần mà có không dính líu gì đến cái nghe, mà đã không nghe thì cũng không biết cách tướng sinh trần ở đâu. Lại nói, ý thức do sinh trần sanh ra, dù cho rằng sinh trần nên sự nghe mà có tướng, thì sự nghe lẽ phải nghe được ý thức. Nếu không nghe được ý thức thì sinh trần không phải là giới hạn của ý thức. Nếu nghe được thì ý thức cũng đồng như sinh trần, và ý thức đã bị nghe thì lấy cái gì biết được rằng đã nghe cái thức. Còn nếu cái thức không biết thì cũng như cây như cỏ. Lại nữa, không lẽ sinh trần và cái nghe xen lộn, thành ra giới ở giữa, giới hạn ở giữa đã không có, thì cặp tướng nội căn ngoại trần do đâu mà thành lập được? Thế nên biết rằng nhĩ căn sinh trần làm duyên cho nhau, sinh ra nhĩ thức giới, cả ba chỗ đều không, và ba giới, nhĩ căn sinh trần và nhĩ thức, chắc chắn không phải là tánh nhân duyên mà cũng không phải tánh tự nhiên vậy. Ba Phật chỉ tỷ hương thức giới. Đức Phật bảo, A Nan nhân đã biết tỷ căn hương trần làm duyên tương đối nhau sanh ra tỷ thức, thế thì thức do tỷ sanh lấy tỷ làm giới hạn, hoặc do hương sanh dùng hương làm giới hạn. A Nan, nếu thức do tỷ sanh thì ý ông định lấy cái nào làm tỷ? Phải lấy tướng xác thịt giống như hai cây vấu hầm xuống, hay biết tính người lay động làm tỷ? Nếu lấy tướng xác thịt làm tỷ căn thì tướng xác thịt thuộc về thân căn, thân căn biết tức là xúc. Đã là thân căn thì không phải là tỷ căn, còn xúc chạm về phần trần cảnh như thế không có cái gì đáng gọi là tỷ căn, thì làm sao lập giới hạn được? Nếu cho tánh biết người làm tỷ căn thì ý ông định lấy cái nào làm tánh biết người? Như lấy nhục chất làm tánh biết người tức là thân biết, mà thân biết tức là xúc trần chứ không phải tỷ căn. Lại nữa, nếu cho hư không làm tánh biết người thì hư không tự biết chứ nhục chất không biết. Như thế hư không là ông chăng? Nếu thân không biết thì hiện nay thân của ông A Nan không có chỗ sở tại hay sao? Nếu lấy hương làm tánh biết người thì tánh ấy thuộc về hương biết chứ có quan hệ gì đến ông? Lại nữa, nếu hai mùi thơm thối sanh nơi tỷ căn chứ không phải sanh nơi thân cây thiên đàng hay cây y lan. Cây y lan là cây có mùi thối như thịt chết, mùi thối bay tỏa 40 do tuần, hoa đỏ thì rất đẹp, nhưng ai ăn chúng nhầm nó liền phát cuồng mà chết. Thiên đàng là loại cây thơm thường mọc trong rừng này nơi Phật đang thuyết pháp. Nếu như hai loại cây ấy mà không có ở đây thì tự ông tự người lấy tỷ căn thơm hay thối? Như thối thì không thơm, trái lại cũng thế. Nếu ngửi được cả hai mùi thơm và thối thì phải có hai cái tỷ căn, tức là hai thể. Như thế khi ông hỏi đạo trước mặt ta phải có hai ông A Nan thì A Nan nào là chân thể của ông? Lại nếu tỷ căn chỉ có một mà thơm và thối không phải hai, thơm thành thối hoặc ngược lại, hai tánh đều chẳng có, thì từ đâu lập được tỷ thức giới? Lại nữa, nếu do hương trần sinh ra cũng như tánh thấy do nhãn căn mà có, nhưng tánh thấy chẳng trông được nhãn căn thì tỷ thức do hương trần mà có, tất nhiên không biết được hương trần. Nếu biết hương trần thì không phải do hương trần sanh, còn chẳng biết hương trần thì không thể gọi là tỷ thức. Nếu hương trần không có tánh biết thì không thành giới hạn. Như tỷ thức không biết hương trần thì thức giới không lập được. Đã không có tỷ thức ở giữa thì nội căn tức là tỷ căn và ngoại trần tức là hương trần không thành lập được. Lẽ cố nhiên tánh biết người là luống lối. Thế nên biết là tỷ căn và hương trần làm duyên sanh tỷ thức giới, cả ba đều không có thật thể. toàn là luống rối, chắc chắn không phải nhân duyên mà cũng chẳng phải tự nhiên. Bốn, Phật chỉ thiệt vị thức giới. A Nan, như ông đã rõ, thiệt căn cùng vị trần làm duyên sanh ra thiệt thức, thức ấy lại nhân thiệt căn sanh ra, lấy thiệt căn làm giới hạn, hay là nhân vị trần sanh ra lấy vị trần làm giới hạn? A Nan, nếu nhân thiệt căn sanh ra thì như trong cảnh đời, các loại mía ngọt, me chua, hoàng liên đắng, muối mặn, tế tân, gừng, quế cay đều không có vị. Ông tự nếm cái lưỡi là ngọt hay đắng? Nếu có lưỡi là đắng thì lấy cái gì mà nếm cái lưỡi? Cái lưỡi đã không thể tự nếm được thì lấy cái gì mà có hay biết? Còn nếu có lưỡi không đắng thì tự nhiên vị trần không sinh ra, làm sao mà lập được giới hạn? Nếu nhân vị trần sinh ra, vậy thì thức đã là vị rồi, thì cũng đồng như thiệt căn không thể tự nếm được, làm sao còn biết được là có vị hay không có mùi vị. Lại nữa, nếu tất cả các vị không phải do một vật sanh ra, các mùi vị đã do nhiều vật sanh ra, thì thiệt thức do vị trần sanh ra cũng phải có nhiều tự thể. Nếu tự thể của thiệt thức là một, và tự thể nó thật do vị trần sinh ra, thì các vị mặn là chua cay và nhiều vị khác nhau do các thứ đó mà hòa hợp cùng sinh ra đều chỉ là một vị. Lẽ ra không có phân biệt, mà đã không có phân biệt thì không thể gọi là thức, làm sao còn gọi là thiệt thức giới? Không lẽ như không lại sinh ra được cái thức của ông? Nếu thiệt căn vị trần hòa hợp mà sanh ra cái thức ở giữa, vốn không tự tính, làm sao mà lập được thành ranh giới? Vậy nên hiểu rằng thiệt căn vị trần làm duyên sinh ra thiệt thức, cả ba chỗ đều không, và ba ranh giới thiệt căn vị trần và thiệt thức vốn không phải tánh nhân duyên mà cũng không phải tánh tự nhiên. Năm, Phật chỉ thân xúc thức xúc. Phật chỉ thân xúc thức giới. Đức Phật dạy A Nan, như ông đã hiểu, thân căn cùng xúc trần nằm trợ duyên tương đối nhau sanh ra thân thức. Vậy thức do thân mà sanh, dùng thân làm giới hạn, hoặc do xúc mà có, giới xúc làm giới hạn. A Nan, nếu thức tự thân sanh thì cách không có hai xúc hiện, ly làm duyên cho giác quán. Như thế thân còn biết chi nữa? Nếu thức do xúc mà có thì cách không có thân của ông. Nếu không có thân thì lấy chi biết được hợp với ly? A Nan, vật không làm sao biết xúc, thân mới biết xúc. Thân căn tức là xúc trần tức là thân căn. Như thân căn tức là xúc trần, thì thân căn chẳng phải thân căn. Còn xúc trần tức là thân căn, thì xúc trần chẳng phải xúc trần. Đó là căn bản, đó là căn và trần, không có xứ sở. Nếu thức ly xúc mà hợp với thân thì thức và thể tánh của thân. Nếu thức ly thân mà hiệp với xúc thì thức là tướng hư không. A Nan, như thế bất thành tướng, chân tướng ngoài. Còn làm sao lập giới được ở giữa? Nếu ở giữa đã không lập được thì trong ngoài đều là tánh không. Ông còn từ đâu mà lập thân thức giới? Thế thì biết thân căn và xúc trần làm duyên sanh ra thân thức giới, cả ba ranh giới ấy đều không có thật thể, toàn là hư vọng, vốn không phải nhân duyên mà cũng không phải tự nhiên. 6. Phật chỉ ý pháp thức giới. A Nan, như ông đã rõ, là ý căn và pháp trần làm duyên sanh ra thức, thức ấy lại là nhân ý sanh sinh ra. Thức ấy lại là nhân ý căn sinh ra, dùng ý căn làm giới hạn, hay nhân pháp trần sinh ra lấy pháp trần làm giới hạn? A Nan, nếu nhân ý sanh Ra thì trong ý ông, chắc phải có chỗ nghĩ ngợi mới sinh ra được cái ý của ông. Nếu không có pháp trần thì ý căn không thể sinh ra được. Lìa các pháp trần, ý căn còn không có hình tướng, thì đem ý thức ra dùng vào việc gì? Lại nữa, thức tâm của ông đối với các thứ nghĩ ngợi, các điều đó biết là đồng hay khác nhau. Nếu đồng với ý căn thì tức là ý căn rồi, làm sao lại do ý căn sanh ra? Nếu khác mà không đồng với ý căn thì lẽ ra không còn biết gì. Nếu không biết gì thì làm sao lại do ý căn sanh ra? Còn nếu có biết thì làm sao lại chia các ý thức và ý căn? Chỉ hai tánh đồng nhau, khác nhau còn không thành, làm sao lập được ranh giới? Nếu nhân pháp trần sinh ra thì các sự vật trong thế gian không ngoài năm trần. Ông hãy xét các pháp kinh hương vị xúc có tướng rõ ràng. Đối với nhân căn đều không thuộc về phần thu nạp của ý căn. Nếu ý thức của ông quyết định hương nơi pháp trần mà sinh ra thì ông hãy xét từng vật, từng pháp, tình trạng thế nào. Nếu địa hành các tướng sắc không động tịnh, không biết hiệp ly sanh diệt thì cuối cùng không thành sự vật nào cả. Lại nữa, sanh cũng là các sự vật như sắc, như không sanh ra, diệt sanh cũng là các sự vật như sắc, như không diệt mất. Các nguyên do đã không thành thì thực tính do đó phát sinh, còn có hình tướng gì? Hình tướng còn không có, làm sao lập thành được giới hạn? Thế nên biết rằng ý căn pháp trần làm duyên sinh ra ý thức, cả ba chỗ đều không, cũng như ba giới. Ý căn pháp trần và ý thức vốn không phải tánh nhân duyên mà cũng không phải tánh tự nhiên vậy. Đoạn văn trên chỉ rõ thập bát giới, tức là 18 giới hạn, nhãn giới, sắc giới và nhãn thức giới là giới hạn của căn mắt, giới hạn của sắc trần, các vật thấy rõ ở bên ngoài, và giới hạn của tánh biết do mắt, nhĩ giới, thinh giới và nhĩ thức giới là giới hạn của căn tai, giới hạn của thinh trần, các tiếng nghe ở bên ngoài, và giới hạn của tánh biết do tai, tỷ giới, hương giới và tỷ thức giới là giới hạn của mũi, giới hạn của hương trần, các hơi ngửi được ở bên ngoài, và giới hạn của tánh biết do mũi, thiệt giới, vị giới và thiệt giới thức là giới hạn của căn lưỡi, giới hạn của vị trần, các mùi nếm được ở bên ngoài, và giới hạn của tánh biết do lưỡi, thân giới, xúc giới và thân thức giới là giới hạn của căn thân, giới hạn của xúc trần, có cảm xúc ở bên ngoài, và giới hạn của tánh biết do thân, ý giới, pháp giới và ý thức giới là giới hạn của ý căn, giới hạn của pháp trần, các thứ hiểu biết, tưởng tượng, phân biệt được ở trần cảnh, và giới hạn của tánh biết do ý. 18 giới gồm có 6 căn, 6 trần và 6 thức. Căn là thứ phát khởi trần, là thứ tục lụy, thức là loại hiểu biết, giới là giới hạn. 18 thứ này có giới hạn nên gọi là nhãn giới, sắc giới, nhân nhãn thức giới, vân vân. Sở dĩ Đức Phật nói pháp thập bát giới là hằng thuận chúng sinh để quyền lập, để giải mê cho chúng sanh. 18 giới hạn có riêng phần sai biệt, nhưng tất cả đều là hư vọng, tức là không thực thể, không thuộc tính nhân duyên hay tự nhiên. Tóm lại, 18 giới thuộc về phàm tâm ở trong Như Lai Tạng. Phàm tâm chuyển sang chân tâm là Phật dạy. Chủ yếu 18 văn giới tiến lên, nhãn sắc thức giới là tên đi đầu. Thế Tôn phân tích lý màu, ra ngoài nhân tự tìm cầu chân tâm. Nhị thinh thức giới phải tầm, động tịnh hai tướng chớ lầm căn nguyên. Tai nghe nhận thức phi duyên, chân tâm lưu xuất đảo điên phàm tình.
tỷ hương cùng thức quyện sinh, thơm hôi hai vật trọng khinh lòng ngàn. Ba nơi phân tích ra làm, phi nhân phi tự phi ta mới là. Lưỡi nếm mùi vị biết qua, đắng cay ngọt ngạt đều là vọng phân. Tất cả mùi vị xa gần, không nhân không tự không cần phải suy. Thân xúc nhận thức nên ghi, hai tướng tiếp diễn hợp ly theo chiều. Trong ngoài khó lập thành điều, ba chỗ hư vọng độ nhiều thương đau. Y pháp nhận thức cạn sâu, động tịnh thông biết từ lâu vọng thành. Pháp vô pháp hữu đành rằng, phi nhân phi tự ta đành thoát ly. 18 danh giới đã ghi, chân tâm lưu lộ một khi đắc thành.
Bày về bảy đại hòa hợp. Tôn giả A Nan đặt Phật: Thưa Thế Tôn, Đức Thế Tôn thường nói về nhân duyên hòa hợp rằng, các vật thay đổi trong cuộc đời đều do bốn đại hòa hợp mà sinh ra. Làm sao Thế Tôn lại bác bỏ cả hai nghĩa nhân duyên và tự nhiên? Nay con không rõ ý ấy thế nào, xin Thế Tôn thương xót dạy cho chúng con. Nghĩa lý cứu kính của đạo không còn các điều hí luận. Thật chỉ rõ thể tánh bảy đại không phải hòa hợp. Lúc ấy Đức Thế Tôn bảo A Nan: Trước đây ông nhàm chán các sắc tiểu quả thiên văn duyên giác, phát tâm nóng mắn cầu đạo vô thượng giác ngộ. Ngay chỉ rõ cho ông nghĩa đế thứ nhất, làm sao ông còn mang các nhân duyên vọng tưởng hí luận? Trong đời là tự cột chặt mình. Ông mặc dù học rộng giáo lý nhưng cũng như kẻ nói tên các vị thuốc mà đến lúc thuốc thật để trước mặt thì lại chẳng phân biệt được. Vì thế nên Thế Tôn nói ông là kẻ rất đáng thương xót. Giờ đây ông hãy lắng nghe cho kỹ, tôi sẽ vì ông và đại chúng phân tách giải bày và cũng là để cho những ai muốn thực hành đại giáo về sau được thông rõ tướng chân thật. A Nan yên lặng vâng lời Phật. Đức Phật dạy: A Nan, như ông đã nói, bốn thứ đại hòa hiệp biến hóa là các thứ vật trong thế gian. A Nan, nếu tánh các thứ đại kia không phải hòa hiệp thì không thể xen lộn với các thứ đại khác, cũng như hư không không thể hòa hiệp được với các sắc tướng. Nếu tánh của các đại là hòa hiệp thì cũng đồng với các thứ biến hóa trước sau họ thành nhau, sanh diệt với nhau, sinh rồi diệt, diệt rồi sinh, sanh sanh tử tử như vòng lửa quay tròn chưa hề dừng nghỉ. A Nan, như nước thành băng, băng trở lại thành nước. Một Phật chỉ đại địa. A Nan, ông hãy xem, tánh đất lớn là quả địa cầu, nhỏ là hạt bụi, cho đến hết sức nhỏ là hạt bụi lân hư. Lân hư là nhỏ nhất của các hạt bụi là vi trần, nhỏ nhất là của vi trần, là cực vi lại chia ra nữa, ấy gọi là lân hư trần. Lân hư trần đồng như hư không vậy. Hạt bụi này là một phần bảy của hạt bụi nhỏ, nếu chia ra nữa thì lân hư là tánh hư không. A Nan, nếu nói lân hư chia ra thành hư không thì hư không cũng có thể tánh, thể sanh sắc tướng. Nay ông nói, vì cớ chi có hòa hiệp mới sinh ra các sắc tướng biến hóa ở thế gian? Vậy ông hãy quan sát
là linh hư phải dùng bao nhiêu phần hư không hòa hợp mới có linh hư, chứ không lẽ linh hư hòa hợp với nhau thành linh hư. Lại nữa, linh hư chia ra hết sức nhỏ thành hư không thì phải dùng bao nhiêu phần sắc tướng hòa hợp mới thành hư không. Linh hư gốc là sắc tướng thì có thể chia được nên hợp sắc, còn hư không gốc chẳng phải là sắc tướng thì lấy gì mà chia, lấy gì mà hợp. Ấy là chứng tỏ khi hợp sắc thì sắc hợp, chứ không phải không hợp. Khi hợp không thì không hợp, chớ chẳng phải sắc hợp, thế thì nghĩa hòa hợp bất thành. Ông vẫn còn chưa rõ trong Như Lai Tạng tính sắc là thực thể của không, tính không là thực thể của sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Sắc không viên thông, bản nhiên thanh tịnh, chu biến sắp sắc giới, chỉ do nhân quả của chúng sinh không đồng, có lành có dữ, nên thể tính của sắc không thì tùy theo vọng tâm, ứng theo phẩm lượng, tùy nghiệp của chúng sinh mà hiện ra các sự vật. Người đời không biết thể tính theo duyên chẳng đổi ấy, nên nhận lầm là tánh nhân duyên, cho rằng có hòa hợp, hoặc ngộ nhận là tánh tự nhiên, cho rằng bất hòa hợp. Ấy là tại ý thức phàm phu so đo phân biệt, chỉ bằng lời nói chứ không phải ý nghĩa chân thật. Hai, Phật chỉ hòa đại. A-nan, hòa đại không có tự thể, nhờ nơi các duyên mà phát hiện. Ông hãy xem các nhà chưa nấu ăn ở nội thành, khi muốn có lửa thì tay cầm kính hiển vi, đưa trước ánh sáng mặt trời để lấy lửa. A-nan, phàm gọi là hòa hợp, thì như tôi cùng ông và 1250 vị tỳ kheo hiện nay hiệp thành một chúng. Mặc dù chúng chỉ có một, nhưng xem về căn bản thì mỗi người đều có thân, đều có tên họ và quan của mình. Như tôn giả Xá Lợi Phất thuộc dòng Bà La Môn, tôn giả Ưu Lâu Tần Loan thì thuộc dòng Ca Diếp Ba, cho đến A Nan thì thuộc dòng họ Cù Đàm. A Nan, nếu lửa ấy do hòa hợp mà có, thì lúc người kia cầm kính lấy lửa nơi yến sáng mặt trời, lửa ấy từ trong kính lưu xuất hay từ bùn nhùi mà có, hay do mặt trời sinh ra? A Nan, nếu từ mặt trời đến thì lửa đó đốt được bùn nhùi trong tay của ông, các yến sáng mà mặt trời đi qua lẽ ra những nơi đó đều bị đốt cả. Nếu từ trong kính mà ra thì lửa ấy đã có thể từ trong kính ra đốt cháy bùi nhùi, làm sao kính kia lại không chảy? Cho đến cả cái tay ông cầm kính còn không biết nóng thì làm sao kính lại chảy được? Nếu do bùi nhùi sinh ra thì cần gì đến ánh sáng mặt trời mà kính tiếp xúc với nhau, sau đó lửa mới phát hiện? Ông hãy xét cho kỹ, kính do tay cầm, mặt trời thì đi trên không, còn bùi nhùi thì từ đất sang ra. Vậy lửa từ phương nào đi đến chỗ đó? Mặt trời và kính xa nhau, không hòa, không hợp, vô lẽ lửa kia không do đâu mà tự có? Ông còn không rõ, trong Như Lai Tạng tánh, lửa là chân không, tánh không là chân lửa. Bản nguyên thanh tịnh, chu biến pháp giới, theo tâm chúng sanh đáp ứng với lượng hay biết. A Nan, ông nên hiểu rằng người ta cầm kính một chỗ thì một chỗ đó có lửa sanh ra, khắp nơi đều cầm kính thì khắp nơi bốc lửa, lửa cháy khắp thế gian, đâu có ở chỗ ở, tùy nghiệp mà phát hiện. Người đời không rõ chất là nhân duyên hay là tự nhiên đều là các vọng chất phân biệt của ý thức, chỉ có danh ngôn mà không thực nghĩa. Ba, Phật chỉ thủy đại. Đức Phật bảo: A Nan, tánh của nước không nhất định chảy hay dừng không lường, như trong thành Thất La Kiệt có các đại viễn sư. Đại viễn sư là Ta Kỳ Kala, dịch là hình sắc, trước Kala dịch là luân sơn, bắt đầu Ma dịch là trích liên hoa, Ma Ha Tát Ba dịch là hải thủy, bốn vị đều là ngoại đạo thờ thần lửa chuyên môn các huyễn thuật nên gọi là đại huyễn sư.
Thái âm tinh là tinh trong mặt trăng vậy. Ngoại đạo cho rằng dùng chất ấy hòa với thuốc uống mà được trường sanh. Thuốc huyễn mị là dùng loại thuốc này có thể huyễn thực các cảnh giới, làm mờ tâm mục của con người. Y tăng giả lê nghĩa là hòa hiệp cũng gọi là trùng diệt y. Vì điều tướng có nhiều, theo chỗ ứng dụng mà đặt tên, là một trong ba pháp y. Tăng lữ đắp y này vào cung vua, đến chốn tụ lạc cũng gọi là đại y. Ca sa dịch là hoại sắc, tên chung của ba pháp y cũng gọi là ly trần phục, dùng nghĩa đoạn sáu trần hoại tránh sắc vậy. Và thần thất La Thiệt có các đại hữu sư ta tỳ ca La Tiên, Trước Ca La Tiên và Bát Đầu Ma, Ma Tát Đa vân vân thường làm phép huyễn mị. Lúc nào các vị ấy muốn cầu thái âm tinh để hòa với thuốc huyễn mị, thì giữa đêm rằm trăng sáng cầm hạt ngọc thủy tinh để hứng nước dưới ánh trăng. Thế thì nước ấy từ mặt trăng ra hay do hạt ngọc hoặc do hư không mà có? Nếu nước đó từ mặt trăng có ra thì mặt trăng ở cách xa còn có thể làm cho hạt ngọc tuôn ra nước. Tại sao mặt trăng chiếu qua các rừng cây lại không làm cho các rừng cây tuôn nước? Nếu trăng kia làm cho rừng cây tuôn nước được thì đâu cần hạt ngọc. Nếu rừng cây không tuôn nước được thì nước ấy chắc chắn không phải từ mặt trăng mà có. Nếu nước ấy từ hạt ngọc mà ra thì ngọc kia phải thường chảy nước, cần chi phải đợi đến đêm rằm hứng nước dưới ánh trăng tròn. Nếu nước ấy từ hư không có ra thì hư không chẳng có bờ bến, nước cũng không bến bờ. Thế thì các cõi trời, cõi người đều bị chìm. Còn thế nào mà có thể lục không hành? Ông nên nghiên cứu lại. Trăng ở trên trời, hạt ngọc cầm trong tay, vật hứng nước do người đặt ra thì nước từ đâu tuôn đến? Mặt trăng và hạt ngọc cách xa nhau, chính không hòa, không hợp, khó sinh được nước, thì vô lẽ nước không có nguyên do mà tự sinh. A Nan, ông chưa rõ trong Như Lai tạng tính, nước vốn không thiệt không, tính không vốn thiệt nước, gốc sẵn thanh tịnh, giác khắp pháp giới theo tâm niệm và ứng lượng của chúng sinh mà có. Chỗ nào có cầm hạt châu thì chỗ đó có nước chảy đến. Toàn pháp giới đều cầm hạt châu thì khắp thế giới đều có nước tuôn, không hạn định phương hướng xứ sở, chỉ thuận theo nghiệp của chúng sinh mà phát hiện. Người đời không rõ lầm, nhận lầm là tấm nhân duyên hay tự nhiên, ấy là do ý thức phàm phu so đo chỉ bằng lời nói chứ không phải nghĩa chân thật vậy. Vốn Phật chỉ phong đại. A Nan, phong đại không có tự thể, khi đọc lúc tỉnh không chừng. Ông thường lấy đắp y vào trong đại chúng, kéo y tăng giả lê động đến người bên cạnh thì có ít gió bay qua mặt người kia, gió đó lại là do chéo ca sa mà ra, do không phát khởi hay từ mặt người kia sanh ra. A Nan, nếu do ý phát ra do chéo áo ca sa thì ông đã mặc cả gió, lẽ ra cái áo phải bay tung ra rời khỏi thân thể của ông. Nay tôi thuyết pháp dụ y ở trong hội này, ông hãy xem cái y của tôi gió ở chỗ nào, không lẽ trong y lại có chỗ chứa gió? Nếu gió từ hư không sinh ra thì y của ông không động, tại sao lại không phát gió? Và tánh hư không còn thì gió lại phải thường sinh ra, khi không có gió thì hư không phải diệt mất. Gió diệt thì có thể thấy được, còn hư không diệt thì hình tướng thế nào? Lại nếu có sanh diệt thì không gọi là hư không, và đã gọi là hư không thì làm sao lại phát gió ra được? Nếu gió đó sinh ra do mặt người bị phật thì đã do mặt người đó sinh ra, lẽ ra phải phật lại mặt ông, sao tự ông sửa pháp y mà gió phất ngược lại người kia? Ông hãy nghĩ cho kỹ, sửa y là do nơi ông, cái mặt thuộc về kẻ khác, hư không thì vẫn lặng, không thể lay động. Vậy gió từ phương nào dâng đuổi đến đó? Tính gió
và tánh hư không cách xa nhau, không phải hòa, không phải hợp. Mô lẽ gió kia không do đâu mà tự có.
Ông thật không rõ ràng Như Lai tạ, tánh phong là tính chân không, tánh không là chân phong, bản nhiên thanh tịnh cùng pháp giới, khắp pháp giới, tùy tâm chúng sinh đáp ứng với lượng hiểu biết. A Nan, như một mình ông nơi động, như một mình ông hơi động cái y, thì có chút gió phát ra, khắp pháp giới đều phật, thì khắp cõi nước sinh ra phong đại. Phong đại ấy khắp thế gian, đâu có chỗ ở. Theo nghiệp mà phát hiện, người đời không rõ, lầm cho là nhân duyên hay tính tự nhiên, đều là những so đo phân biệt của ý thức, chỉ có danh ngôn mà không có Phật nghĩa.
Năm, Phật chỉ không đạo. Đức Thế Tôn dạy, A Nan, tánh hư không chẳng có hình trạng,
do các sắc tướng mà phát ra, như trong thành rất lát việt, địa thế cách xa sông rạch, nên các người dòng sát đế lợi, bà la môn, tỳ xá, thủ đà, phà la đọa, chiên đà la, vân vân, muốn xây nhà phải đào giếng tìm nước. Khi đào được một thước đất thì có một thước hư không, khi đào được một trượng thì có một trượng hư không. Dòng sát đế lợi là sát lợi, dịch là biền trù, tức là vương tộc, bà la môn dịch là tịnh hạt, tỳ xá dịch là thương mại, thủ đà dịch là nông phu, phà la đọa dịch là lợi căn, hiểu biết cả lục nghệ. Tóm lại, bốn họ cũng như hiện nay nói sĩ nông công thương.
Hư không sâu hay cạn tùy theo ở chỗ đào nhiều hay ít. Thế nên hư không đó chẳng có nương theo đâu mà tự phát, hoặc từ đất đeo ra mà có, hoặc do đào mà sanh ra.
A Nan, nếu hư không chẳng có nương theo đâu mà tự phát, thì tại sao trước khi đào đất chẳng thấy chỗ đó trống mà lại thấy đầy cả đất? Nếu hư không từ đất mang ra mà có, thì khi đất mang ra phải thấy hư không vào, tại sao lại không thấy? Nếu không có ra vào thì hư không chẳng khác gì với đất, tức là đồng tình với đất. Song tại sao khi đất được mang ra, hư không lại chẳng ra? Lại nữa, nếu hư không do đào đất mà sinh, thì té ra đào hư không chứ không phải đào đất. Ngược lại, nếu hư không chẳng do đào đất mà sinh, thì tại sao đào đất rồi thấy hư không?
A Nan, ông phải suy xét thật tinh vi. Đào đất là tiện theo phương pháp mà chuyển vận, đất do từ chỗ đào di chuyển ra, hai đứa ấy vốn chẳng có nhân duyên gì với hư không, vì sao lại thấy hư không? Như thế hư không do đâu mà có? Đào thuộc về thật, hư không thuộc về giả. Thật với giả khác nhau, không hòa hợp thì làm sao sanh ra hư không? Có lẽ nào hư không chẳng có chỗ nguyên nhân và tự nhiên phát ra? Tính hư không vốn không chuyển động, giáp khắp tròn đầy. Ông phải biết hư không cùng bốn đại đất nước gió lửa hiện tại gọi là năm đại, tính của chúng là viên dung nằm trong Như Lai tạng, vốn không có sinh diệt.
A Nan, ông chưa rõ trong Như Lai tạng tính nhiếp, nhiếp vốn thiệt là chân không, tính không vốn thật là chân biết, bổn nhiên trong sạch, giáp khắp tất cả pháp giới theo tâm niệm của chúng sinh và cũng tùy tâm lượng của chúng sinh mà hiện ra diệu dụng.
A Nan, như một cái giếng, hư không sinh một cái giếng cho đến hư không khắp trong mười phương cũng như vậy, không có hạn định phương hướng xứ sở, chỉ theo nghiệp của chúng sinh mà phát hiện. Người đời không rõ, lầm cho là tánh nhân duyên hay tự nhiên, ấy là do ý thức phàm phu phân biệt, chỉ có ngôn thuyết mà không thật nghĩa.
6. Phật chỉ kiến đại. A Nan, kiến đại có giác quan không phân biệt, nên có sắc mà có. Như giờ đây ông ở trong rừng Dê Ta, sớm mai thì sáng, chiều thì lại bị tối, đến lúc nửa đêm trăng tròn thì sáng, không trăng thì tối, các tướng sáng tối ấy từ cái thấy phân tích cái thấy đó lại là một đồng thể một đối với các tướng sáng tối lẫn hư không, hay không đồng một thể, hoặc cũng đồng cũng không phải đồng, hoặc cũng khác cũng không phải khác. A Nan, nếu cái thấy đó cùng với sáng tối và hư không muốn là một thể, thì cái sáng cái tối tiêu diệt lẫn nhau, lúc tối thì không sáng, khi sáng thì không tối. Nếu như cái thấy cùng một thể với cái tối, thì lúc sáng cái thấy sẽ diệt mất. Nếu cùng một thể với cái sáng, thì lúc tối cái thấy phải diệt rồi. Mà đã diệt thì làm thế nào còn thấy được sáng, thấy được tối? Còn như sáng và tối sát nhau mà cái thấy thì không sanh, không diệt, thì làm sao lại thành đồng một thể được? Nếu cái thấy đó không phải đồng một thể với tối và sáng, thì ngoài cái sáng, cái tối và hư không ra, ông hãy phân tích cái thấy thành hình tướng gì? Lời sáng, tối và hư không, cái thấy đó cũng đồng như lân rùa sừng thọ. Nếu rời cả ba thứ sáng, tối và hư không, thì từ đâu mà thành lập được cái thấy? Sáng và tối trái ngược lẫn nhau, làm sao đồng được? Rời ba thứ sáng, tối và hư không, cái thấy vốn không có gì, làm sao khác được? Bên hư không, bên cái thấy vốn không có ngành mẻ, làm sao lại không phải đồng? Thấy cái tối, thấy cái sáng, tánh không rời đổi, làm sao lại không phải khác? Ông phải nghĩ cho kỹ, suy xét chín chắn, hiểu cho tường tận. Sáng là do mặt trời, tối là bởi không trăng. Thông suốt thuộc về hư không, ngăn chặn thuộc về đất liền. Còn cái thấy nghe hiểu biết nên đâu mà có? Hư không thì không hay biết, không hòa không hợp. Không lẽ cái thấy không do đâu mà tự phát ra? Còn như tất cả các điều thấy nghe hay biết buồn tắn tròn đầy cùng khắp, muốn không lay động thì nên biết kiến đại cùng với hư không, không ngần mé, không chuyển động, và bốn chất đất nước gió lửa có lay động, chung gọi là sáu đại tánh thật tròn đầy, vốn là Như Lai tạng tánh không sinh không diệt. A Nan, tánh ông chìm đắm không rõ được là những sự thấy nghe hay biết của ông vốn là tánh Như Lai tạng. Ông nên hiểu cách thấy nghe hay biết ấy là sanh hay diệt, là đồng hay khác, là không phải sinh không phải diệt, hay không phải đồng không phải khác. Ông chưa rõ trong Như Lai tạng cái thấy nơi tâm chính là cái tính sáng của bồn giác. Cái tính sáng của bồn giác biểu lộ là ra nơi cái thấy hồn nhiên trong sạch, chu biến pháp giới. Tùy tâm chúng sinh cung ứng với lượng hay biết, như nơi con mắt sự thấy cùng khắp pháp giới, thì các cái biết, nghe, ngửi, nếm, xúc và biết những sự vật, công năng và màu nhiệm sáng suốt cũng chu biến pháp giới đầy đủ mười phương hư không, đâu có chỗ ở tùy nghiệp mà hành động. Người đời không rõ cho là nhân duyên và có tánh tự nhiên đều là các phân biệt cố chấp của ý thức mù quáng, chỉ có danh ngôn nhưng không có thật nghĩa. Chỉ nhân theo lục trần và lục căn mà vọng động phát sinh. Bây giờ ông nên xem tất cả chúng trong pháp hội. Khi vừa nhìn qua chưa khởi niệm gì thì chỉ bóng hiện vào gương không có phân biệt. Đến lúc thức thức của ông dựa vào đó mới rõ thứ tự. Như đây là văn thù, kia là phú lâu na, nọ là mục kiền liên. Tu bồ đề cùng xá lợi phất, vậy thức ấy sinh nơi thấy hay sinh nơi các hình tướng? Hay hư không, hay theo dựa theo chỗ nào mà bỗng nhiên sinh? A nan, nếu thức sinh nó thấy thì không có bốn tướng, sáng, tối, sắc, không, tính hay cũng chẳng có, thế thì làm sao mà phát ra thức? Nếu thức sanh từ các tướng thì các tướng là vật không có tánh thấy, không có nhìn sáng tối, tức là chẳng có sắc. Như thế thì các tướng còn không có thì thức từ đâu mà phát sinh? Nếu thức sinh từ hư không chứ không phải sanh nơi thấy và hình tướng thì như chẳng phải sinh nơi thấy, làm sao biết được sắc không? Như không phải sinh nơi tướng thì không có chỗ trợ duyên, các loại thấy nghe hiểu biết có đâu mà thành lập? Như thế ở giữa hai khoảng không phải thấy và không phải tướng thì thức không có tự thể, cũng khó thành lập được. Nếu cho có thức thì thức không phải đồng như sự vật mà cho rằng ở giữa hư không, thế thì làm sao phân biệt được thức? Như vậy biết rằng lìa tánh thấy và sự vật mà cho là thức sanh nơi hư không thì thật là phi lý. Lại nữa, nếu thức chẳng theo chỗ nào mà tự nhiên sinh thì vì sao ban ngày không có mặt trăng không hiện ra thức phân biệt mặt trăng mà chỉ phân biệt mặt trời mà thôi? A nan, ông nghĩ kỹ, tánh thấy nhờ nơi mắt, các tướng là tiền trần. Khi có hình tướng là thần sắc, trái lại thì không, căn trần sắc không rõ ràng như vậy, thì trước nhiên cái gì mà sinh ra? Tức thì hiểu biết, tính thấy thì lặng yên, không hòa hiệp, cho đến tính nghe người biết cũng là như vậy. Chắc chắn không thể nào sinh nơi mấy chỗ ấy được. Như thế, vô lẽ thức chẳng có chỗ sở nhân mà tự sinh. Nếu thức muốn không nương theo chỗ nào mà sinh, thì nên rõ những tính phân biệt kia và thấy, nghe, hiểu biết đều tịch tịnh tròn sáng, không bị các sở duyên ràng buộc, đứng chung cùng sáu đại là đất nước gió lửa, hư không và thấy biết, gọi chung là bảy đại. Chân tính tròn đầy đều là Như Lai tạng. Chắc chắn không có sinh diệt. A nan, tâm ông Thô Sơn chưa tỏ ngộ, tính hiểu biết sáng suốt, phát sinh thấy nghe, vốn ở Như Lai tạng, ông xét kỹ lưỡng, tính thức ở sáu căn là đồng hay dị, có hay không, không đồng hay không dị, chẳng có hay chẳng không. A nan, ông không biết trong Như Lai tạng, tấm thức sáng suốt là tính chân thức tròn biết, thấu suốt màu nhiệm, giáp sắc trong pháp giới, không có giới hạn thời gian, không gian, chỉ tùy theo hành động của chúng sinh mà phát sanh diệu dụng. Người đời không biết, hiểu lầm cho là nhân duyên hay tự nhiên, ấy là do ý thức mù quáng chấp trước, chỉ có ngôn thuyết mà không chân thật vậy. Chủ yếu ấm nhập xứ giới về sau Phật thêm bảy đại để mau đến bờ địa đại thể tánh, không ngờ sắc không nhân tự xa mờ chân tâm hòa đại vọng tưởng mê lầm luận bàn kỹ lưỡng nó nằm bao la lúc nào rời hẳn cái ta dứt trừ ngã pháp mới là toàn chân thì đại bất nhất tùy cơn dù trăng dù ngọc đều hường bản nhiên, không rõ cho đó nhân duyên, làm sao nhận được tâm huyền từ xưa. Phong đại thay đổi sẵn chưa, ca xa kéo áo Phật đưa luận bàn, phân biệt ý thức trăm ngàn, văn ngôn Phật nghĩa hoàn toàn giữ im. Giữ im, không đại Phật muốn chỉ thêm, hư vô tự thể ngày đêm vẫn thường, tử sanh phát hiện trên đường, đem tâm suy xét chỉ phương phường văn ngôn, kiến đại sắc tướng mỗi môn, sáng tối không biết đều không hợp hòa, Như Lai tặng tánh gần xa, nào ai biết được trong ta nhiệm màu, thức đại Phật chỉ chọn sau, nương theo căn cảnh ngõ hầu phân chia, bảy đại không có đây kia. Chân tâm như sức chuyển lìa vọng tâm. chân tâm niệm màu. Lúc bấy giờ An An và đại chúng nhờ những lời khai thị niệm màu của Đức Thế Tôn nên thân tâm được an vui, không còn việc gì ngăn ngại. Mỗi vị đều tự biết bản tâm chu biến khắp cả pháp giới, nhận thấy mười phương hư không như nhìn chiếc lá trong tay. Tất cả sự vật có ra trong thế gian đều là chân tâm giác ngộ sáng suốt niệm màu. Vì chân tâm giác thấp tròn đầy bao trùm mười phương, nên nhìn lại thân của cha mẹ thanh thản nhẹ nhàng như thổi hạt bụi khi còn khi mất ở trong mười phương hư không, lại giống như một bọt biển trôi lúc sinh lúc diệt ở giữa biển cả. Tôn giả An Nan nhờ Đức Thế Tôn khai thị nên giác ngộ tự tâm chân như diệu giác thường trú, hết sức vui mừng được việc chưa từng có. An Nan đảnh lễ tuyên nói bài kệ khen ngợi pháp đại nguyện, nguyên văn chữ Hán: Diệu trạng đồng trì bất động tôn, thủ lãng nghiêm vương thế hiệu, tiêu ngã kiếp liên đảo tưởng, bất lịch tăng kỳ hoặc phạm thân, nguyện kim đắc quả thành bào vương, huyền độ như thị hằng xa chúng. Tương thử thâm tâm phụng trần sát, thị đắc danh hy báo Phật ân, phụng thỉnh Thế Tôn vị chứng minh, ngũ trượng ác thế thể tiêm ngập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, trung bất ư thử thủ nê hoàng, đại hùng đại lực đại từ bi, khi cánh phẩm trừ vi tế hoặc, linh ngã tạo đáng vô thượng giác, ư thập phương giới tọa đạo tràng, tuấn nhã đa tánh khả tiêu vong, thước ca la tâm vô động chuyển. Dịch nghĩa cái bất động là không khi nào lay chuyển. Đức Thế Tôn tùy duyên hóa độ chúng sinh như bình đẳng, không bao giờ động chuyển nên gọi là bất động. Đây là tán tán hóa thân Phật. Tổng trì, tổng là bao trùm, trì là gìn giữ. Tổng trì là bao trùm gìn giữ các pháp môn công đức giới hạn. Đó là lời khen báo thân Phật. Diệu trạng có nghĩa là diệu là chiếu minh, trạng là tịch tịnh. Diệu có tánh tùy duyên, trạng có tánh bất biến. Diệu tức trạng, trạng tức diệu. Diệu trạng là vắng lặng, trong sạch, chiếu soi sáng suốt. Đây là lời khen pháp thân Phật. Tăng kỳ nói cho đủ là A Tăng Kỳ, chỉ về số lớn nhất trong số nhiều: một vô lượng, hai vô biên, ba A Tăng Kỳ, bốn vô đẳng, năm bất khả sở, sáu bất khả xứng, bảy bất khả lượng, tám bất khả tư nghị, chín bất khả thuyết, mười bất khả thuyết. Lại như nói A Tăng Kỳ kiếp tức là đại kiếp, nếu tính theo thế gian thì một tiểu kiếp là có 16.800 triệu năm. Một trung kiếp gồm 20 tiểu kiếp tức là 16.800 triệu năm nhân với 20 thành 336.000 triệu kiếp. Một đại kiếp có 4 trung kiếp tức là 336 triệu kiếp nhân với 4 thành ra 1.344 triệu năm. Pháp thân tức là pháp thân tức là tự tâm chân như duyên giác thường trú, bảo vương ở bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác tức là Phật. Hằng xa chúng là chúng sinh rất nhiều không thể đến được như số cát sông Hằng. Vi trần là cõi thế gian, báo ân Phật là ân đức của Phật giáo hóa. Ngũ trượt ác thế, ngũ trượt là năm thứ nhơ đục, ác thế là cõi thế gian độc ác. Cõi đời có năm thứ nhơ đục, một là kiếp trượt, là cảnh đời bị sanh lão bệnh tử và các tai nạn chướng ngại. Hai là kiếm trượt hiểu biết sai lầm, lấy phải làm trái hay ngược lại. Ba là phiền não trượt, tham sân si vọng tưởng ngã mạn, mê chấp vân vân an muội. Bốn là chúng sanh trượt, các nghiệp báo oan ra trái chủ nghịch cảnh, ác duyên vay trả trả vay, và các thứ vật chất buộc ràng nhiễu hại. Năm là mạng trượt, là căn mạng không bền chắc, khi còn lúc mất tâm diệt vô thường như hoa phù dung sớm nở tối tàn. Chúng sinh là ta bà bị năm thứ trượt che tối chân tâm, khiến hành động mê muội, rồi chìm nắm trong biển khổ luân hồi sinh tử. Niết bàn là diệt độ, diệt phiền não độ sanh tử, có nơi dịch là viên tịch, viên là tròn đầy đức độ, tịch là dứt hết các chướng ngại. Đức Thế Tôn dịch ra: Đức Thế Tôn bất động, tổng trì tánh diệu trạng, nói pháp thủ lăng nghiêm thật ít có trong đời, khiến chúng con tiêu diệt vọng tưởng, trong ức kiếp không trải qua tăng kỳ, nhưng chứng được pháp thân nguyện nay đã chứng quả, thành được vị bảo vương lại hóa độ như thế cho cả hàng xa chúng, đem thân tâm phụng vị, phụng sự cõi nước như ly trần. Làm được như vậy mới gọi là báo ân Phật. Cúi xin Đức Thế Tôn chứng minh cho chúng con, thệ nguyện quyết vào trước trong ngũ trượt ác thế, nếu còn một chúng sinh chưa thành được Phật đạo, quyết không ở nơi đó, chịu chứng quả niết bàn, kính thưa đấng đại hùng đại lực đại từ bi, trông mong lại xét trừ những điều lầm nhỏ nhỏ, cho chúng con sớm lên đến bậc vô thượng giác, nơi mười phương thế giới ngồi đạo tràng thuyết pháp, tính hư không bất diệt, dù có thể tiêu mất tâm nguyên chắc chắn này, quyết không hề lai chuyển. Đại hùng đại lực đại từ bi, đây là đức tính của Như Lai. Đức Như Lai trọng mạnh tin tiến độ sinh không hề thối chuyển, đấy là đại hùng. Như Lai đầy đủ thập lực, thấu triệt pháp thế gian và xuất thế gian, ấy là đại lực. Đức Như Lai làm cho chúng sinh hết khổ được vui, đó là đại bi. Điều lầm nho nhỏ là những nghiệp hoặc nghi ngờ mê loạn nhỏ nhen. Vô thượng giác là bậc hoàn toàn giác ngộ, không còn bậc nào cao hơn, tức là Phật. Tính hư không bất diệt, thuấn nhã đa là hư không, tính không bất diệt vậy. Tâm nguyên chắc chắn, xuất ca là cứng cỏi bền chắc, tâm bất hoại kiên cố vậy. Tóm lại đoạn văn ngài A Nan cùng đại chúng khai ngộ chân tâm niệm màu. Đức Phật giảng lý tánh của năm ấm, sáu nhật, 12 xứ, 18 căn giới và 7 đại rồi, chỉ rõ chân tâm tròn đầy sáng suốt. Thế Tôn đưa ấm nhập xứ giới về với tính Như Lai tạng. Nhờ yếu điểm mở mang sáng suốt của Thế Tôn, Tôn giả A Nan cùng đại chúng kích hết những vọng tâm nghi ngờ, mỗi vị vô cùng sung sướng, đều rõ được chân tâm duy nhất dắt khắp pháp mười phương thế giới, đó chính là bổn lai diện mục của mỗi người. Tất cả mọi sự vật đều hiển lộ từ chân tâm, vì chân tâm toàn giác nên cảm nhận rõ ràng sự vật trong mười phương như cành lá nhỏ nằm trong tay. Vì nằm trong bàn tay, vì chân tâm sáng suốt hiển nhiên thường chiếu từng tịch, nên nhìn lại thân tư đại của cha mẹ sinh ra không khác gì thổn hạt bụi nhỏ trong hư không ở khắp mười phương thế giới. Dù còn hay mất cũng không liên quan đối với tự tâm, cũng như một nắm bọt biển giữa biển cả mênh mông ở bốn phương đại dương, dù nổi hay chìm không quan hệ với tự tâm. Như thế trong đại chúng đều tỏ ngộ pháp màu gọi là kiến đạo. A Nan nhờ Phật chỉ bày thấu triệt chân tâm tròn đầy thường trú, nên hết sức hoan hỷ được pháp chưa từng có. Do đó ngài A Nan thành tâm làm đệ Đức Thế Tôn, xin nói lên lời tán thán pháp nguyện. A Nan tán thán pháp thân, báo thân và hòa thân của Phật và tán thán đại định thủ lăng nghiêm màu nhiệm cao quý. Rất hữu trong đời tán thán diệu dụng của thủ lăng nghiêm, tích trừ tất cả vọng tâm nhân đạo trong vô số kiếp và được tròn chứng chân tâm hoàn toàn giác. Tức là pháp thân trong kiếp hiện tại ra khỏi, trải qua vô lượng kiếp, vì nếu tu tập theo các môn khác, phải trải qua nhiều nhiều kiếp mới đắc pháp thân, đó là nói lên sức nhiệm màu vi diệu đại định thủ lăng nghiêm. Trước Đức Thế Tôn, ngài A Nan phát nguyện khi chứng quả Phật rồi trở lại Ta Bà cứu độ vô lượng chúng sinh, quyết tâm phụng sự chư Phật và phục vụ chúng sinh để đền đáp ơn lớn của Đức Phật. Vì ra chỉ giáo thì ngài cầu mong Đức Thế Tôn chứng minh cho và phát nguyện vào đời ngũ trượt ác độc để trừ mê diệt khổ cho chúng sinh. Nếu còn một chúng sinh nào chưa giác ngộ thì không bao giờ ngài chứng quả Niết Bàn. Tôn giả A Nan cầu xin Thế Tôn giữ lòng từ bi trừ diệt gốc các ác chướng cho đến phiền não nghi chất nhỏ nhặt cũng đều diệt tận, hầu mau chứng quả vô thượng bồ đề, an toàn chốn đạo tràng, thị hiện khắp mười phương chư độ chúng sinh ra khỏi biển trầm luân. A Nan phát nguyện như vậy rồi, cuối cùng còn nói hai câu sức đặc thù là tính hư không có thể mỏi mòn mất, nhưng tâm bồ đề không bao giờ thối chuyển, luôn luôn kiên cố và vĩnh cửu. Thuấn nhã đa tánh khả chưa vong, thước ca đa tâm vô động chuyển. Đến đây là hết quyển thứ 3.